Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mà muốn đạt được cái mục đích đó không phải chỉ đọc một số sách vở, hiểu một mớ lý thuyết, niệm vài ba câu Phật, hay ngồi một chút ít thời gian ở trên thiền đường mà quyết định được đâu. Cần phải có cái sự nghiền ngẫm sâu sắc, mà trong đạo dùng cái từ là quán chiếu chi lực, là cái sức mạnh của sự soi xét rất là quan trọng. Mà muốn có được cái sức mạnh của sự soi xét đó đó, thì phải có cái sự tĩnh lặng của tâm tư. Mà muốn có được cái sự tĩnh lặng của tâm tư á, thì phải có những cái thời gian mình ở yên tĩnh, giữ gìn cái giới pháp, ở yên tĩnh, lắng lặng. Như hôm trước chúng ta đã nói ý nghĩa của chữ an cư. Từ cái tâm lặng đó mình mới soi xét, nương ra cái giáo pháp của Phật, mình soi xét cái chân lý, cái sự thật. Mà càng soi thấy rõ chừng nào thì tâm mình càng yên chừng đó. À, khi mà tâm nó yên thì nó phục được phiền não. Rồi do cái phục đó cộng với cái trí quán chiếu á, sâu sắc đó đó, nó sẽ đi tới cái chỗ lắng lặng sạch hết tất cả. Từ cái chỗ mà nó sạch hết, lắng lặng đó thì mình được đi vào cái cửa chân như. Cho nên luận đại thừa khởi tính gọi là lìa niệm mà được vào. Lìa niệm mà được vào. Mình bây giờ bao nhiêu thứ niệm? Niệm là những cái ý nghĩ, những cái tư tưởng lăng xăng suốt ngày. Chẳng những khi làm việc ở ngoài, khi nói năng, động tác nó lăng xăng, mà khi ngồi yên trở lại nó cũng lộn xộn, nó không chịu dừng. Mà tại sao nó không dừng? Tại vì nó chưa có thấy được cái lẽ thật, cái bản chất rỗng không của vàng vật. Chính vì thế mà cái chung luận đó, hay là cái bộ luận này đó, là nó giúp cho mình thấy rõ cái bản chất rỗng không của muôn sự muôn vật. Mà mình thấy được rỗng không rồi, tự nhiên mình không kêu nó dừng, nó cũng lặng. Tại vì nó loạn động là tại vì nó thấy thiệt, bám chắc, cố giữ, cho nên nó loạn động suốt ngày. Cho nên mình thành á, thấy là nhiều Phật tử cũng học, cũng nghe nhiều, cũng hiểu. Nhưng mà cái sự mà vận dụng á, là chỉ vận dụng khi mình ngồi tu, hoặc vận dụng khi lên chánh điện thôi, chứ chưa có đem ra vận dụng được á trong cái sinh hoạt hàng ngày. Cần phải đem cái pháp á đi vào trong cuộc sống. Cho nên mình thành nói đạo trong sinh hoạt hàng ngày đó. Chứ nếu mà đạo chỉ lên chùa mới có, thì gì đi ra ngoài mất đạo rồi sao? Pháp chỉ khi ngồi trong giảng đường mới hiện hữu. Thì khi đi đứng nói năng không có pháp thì sao? Như vậy đâu phải là chân pháp. Cái pháp thật á là nó cùng khắp mọi lúc mọi nơi. Cho nên khi cái tâm mình nó tương ứng được á, thì nó sẽ khắp không gian, thời gian đều pháp ở trong đó hết. Trong khi mình nói năng, trong khi mình làm việc, trong khi mình á sinh hoạt nhất cử nhất động của mình, mình phải đem pháp vô trong đó mình sống được. Thì như vậy đó, nhất định á là mình sẽ thấy được cái sự an lạc nó diệu kỳ lạ lùng, chỗ thẩm thâm vi diệu. Thẩm thâm là nó sâu thẳm, vi diệu là nhiệm màu, mà một cách rất là kỳ lạ. Chính vì thế đó mà cái sự quán chiếu, nghiền ngẫm suy xét á, nó là một cái công phu á quyết định cho vấn đề tu hành của mình. Khi Đức Phật còn tại thế 90 mấy đạo mà không có cái pháp thiền quán, chỉ có pháp thiền định. Thiền định là để giúp cho cái tâm lặng, thì người ta có rất nhiều cái pháp thiền. Tứ thiền bát định, 4 tầng thiền, 8 loại định. Nhưng riêng thiền quán độc nhất chỉ có đạo Phật có mà thôi. Cho nên đây là cái pháp đặc biệt, cái pháp riêng chỉ có đạo Phật mới có. Mà mình không sử dụng nó là uổng lắm, rất là uổng. Công thức có sẵn hết rồi. Bột đường, thao, dụng cụ có sẵn, chỉ cần biến chế rồi nấu là thành bánh thôi, có ăn. công thức sẵn sàng. Quán chiếu quan trọng. Mà muốn quán chiếu là phải có tâm yên để soi xét mới được. Biết bao nhiêu vị A-la-hán thành đạo hay Đức Phật đều từ cái trí huệ quán chiếu này. Đại đa số, nếu quý vị đọc ở trong Kinh Tạng Bali hay là đều do cái trí quán này là cái ngọn lửa trí huệ nó đốt cái phiền não cho tới tận cùng. Cái định nó chỉ phục thôi. Như mình niệm Phật hay mình ngồi mà thiền định nhiếp tâm là nó chỉ phục cho cái tâm mình yên thôi. Nhưng còn cái gốc sâu xa ở dưới đó không nhỏ được. Mà chỉ có cái huệ quán nó mới bứng luôn cái gốc tận cùng. Mà muốn có cái huệ đó. Cho nên nó huệ quán là cái trí huệ do quán chiếu, do nghiền ngẫm. Không có quán chiếu nghiền ngẫm thì không thể nào mà đi tới cái bước thứ ba là mình thấy rõ được cái chân lý đó. Chính vì thế mà hôm trước mình đã nói cái phần phá chấp đến đi. Hôm nay chúng ta bước qua cái phần phá chấp sáu căn hay là sáu giác quan. Thì cái nguyên lý để phá chấp này nó cũng giống y như nhau thôi. Nhưng có điều á, cái chỗ đặc biệt của đạo Phật mình á là phải nói đi nói lại, nói tới nói lui, lặp tới lặp lui. Chi vậy? Để cho mình quân tập vô, mình không quên được thì mình mới lấy cái đó ra mình sử dụng được. Cho nó một lần nghe hay rồi sau này là nó quên mất tiêu. Thành ra đó là nhấn mạnh cái chỗ đó để cho mình nhớ. Bởi vì cái gì? Những cái xấu, những cái mê lầm của thế gian là mình quân tập vô lượng kiếp rồi. Cho nên giờ không nói mà nó ngồi nó cũng cuồn cuộn trào danh, phải không? Hãy nhớ đủ thứ hết. Cái này nó mới đây, nó quá cạn, quá mỏng. Cho nên phải quân cho nhiều vô. Mình đừng có sợ nghe Pháp mà sao? Cứ nghe tới nghe lui cũng nói giả vô thường không, mà nghe cả trăm ngàn lần. Nhưng mà cuối cùng mình ra mà cũng thấy thiệt, phải không? Cho nên nghe đến khi nào mà mình thấy đúng như thật. Vì vậy đó là mình thành chỉ tuyển chọn những phẩm, những phần dễ hiểu. Tức là nói nó đơn giản, nó dễ hiểu cho những cái phần mà nó sâu xa mà nó quá ư là vi tế là mình thành lược bớt. Sợ nói ra rồi có gì nhức đầu, nên thành chỉ lược thôi. Giờ hỏi trong kinh nói có sáu giác quan hay là sáu căn á, nghĩa là mắt, tai và mũi lưỡi. Thân ý gồm sáu giác quan. Mắt này trong sáu giác quan, duyên với sắc tướng trong sáu đối tượng. Thì bây giờ nói thông thường cái thân của mình thì có sáu căn. Thì cái này mình dễ biết là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Còn mắt thì cái đối tượng của nó là hình sắc. Cái lỗ tai thì đối tượng là âm thanh. Rồi, mũi thì mùi, lưỡi thì với vị, thân thì với sự xúc chạm. Còn ý là đối tượng với những cái hình bóng mà nó động lại sau khi năm cái căn khi nó tiếp xúc với trần cảnh. Rồi, ý có thể nhận biết ấn tượng sự vật. Thì đó, bây giờ đáp không phải như vậy. Giờ nói trong kinh nó có sáu căn, bây giờ ngài nó không phải vậy. Tại sao vậy? Mắt ấy không thể tự thấy hình thể của nó. Nếu không thể tự thấy thì làm sao thấy được vật khác? Thường thường mà nói sáu căn nhưng mà tới đây ngài nói không phải. Tại sao không phải? Tại vì con mắt nó không thể tự thấy được nó. Mà nếu nó không thể tự thấy nó thì làm sao thấy được vật khác? Ở đây người ta ví dụ là ngọn đèn có thể tự soi sáng, cũng có thể soi sáng cái khác. Con mắt nếu là biểu tượng của cái sự thấy thì có thể tự thấy và cũng phải có thể thấy được vật khác, nhưng thực ra không phải vậy. Giờ người ta ví dụ, nếu con mắt mà nó thấy thiệt á thì á thì giống như ngọn đèn, tự nó sáng rồi nó soi được những cái khác ở bên ngoài thì cái đó mới gọi là sáng. Còn này con mắt có thể tự thấy được con mắt không? Mắt không thể tự thấy được con mắt. Mà nó không tự thấy được nó thì làm sao thấy được những cái khác? Cái nghĩa thấy nó không thành. Cũng giống như mình bình thường ngoài đời mình hay nói, ông lo cho thân ông chưa xong nữa mà ông lo cho ai được? Phải không? Tức là ông phải lo cho ông được, rồi sao ông mới lo cho người khác chứ? Mà chính ông không thấy gì hết, làm sao ông thấy được những cái khác? Đây là thường thường mình phải biết rằng á, cái chung luận này là đưa ra cái tuyệt đối, đưa ra cái tuyệt đối. À, người ta lại hỏi con mắt nó không thể tự thấy nó xong mà nó có thể thấy được những vật khác, à, như ngọn lửa có thể đốt cháy cái khác nhưng không thể đốt cháy nó được. À, bây giờ cái người hỏi này ta dặn lại. Nó nói bây giờ ngài nói con mắt không tự thấy nó thì tôi chịu rồi, nhưng nó thấy được những cái khác, giống như ngọn lửa vậy đó, tự nó không có đốt nó được nhưng nó đốt được những cái khác. Thì ngài nói rằng là nếu mà lấy lửa làm ví dụ thì không thành, so với con mắt thấy sự vật như thời đã đi, chưa đi và hiện đi đã đáp chung việc này. À, lấy so sánh lại cái bài hôm trước. Bây giờ mình mới ôn lại cái bài hôm trước. Giờ nói thấy, bây giờ chưa thấy thì không có thành thấy rồi. Bây giờ đã thấy thì có thấy không? Đã thấy là thấy rồi đó, thì đâu còn thấy nữa. Mà giờ đang thấy đó, đố vậy làm sao nói đang thấy là không thấy? Giờ ai nói được? Tại sao mình đang thấy là không thấy? Ai nói được cái này hay đó? Cái bài hôm trước nói rồi. Chưa thấy thì đương nhiên là không có thấy rồi. Đã thấy thì thấy rồi thì đâu có thấy nữa. Mà giờ đang thấy làm sao mà mình biết đang thấy là không thấy? Sao em ra hết trơn vậy? Mấy ngày hôm qua nghe rồi gật gù cười rồi hiểu rồi nhiều lắm mà sao nay quên hết trơn rồi. Mình đang thấy mình không có dừng lại một chỗ mà mình phải là quên hết chỗ này rồi mới qua chỗ kia mới thấy từ từ. Mà hễ mình nhìn một cái này thì không thấy những cái khác, mà mình nhìn cái khác thì không thấy cái này. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái bình sen này, cái bình hoa sen này đi, mình nhìn một cái bông sen này thì mình không thấy những cái bông sen khác. Và khi mình bỏ bông sen này, mình nhìn bông sen khác á, thì mình mới thấy rõ bông sen khác, nhưng mà không thấy bông sen này. Thì mình tập trung như một cái nào đó thì mình thấy cái đó, thì không thấy cái kia. À, giống như ngay cái lúc mà Minh Thành đọc cái này đó, cái Minh Thành đó chợt nhận ra cái mình đang đọc chữ ở trong sách. Mình nhìn cái chữ này thì mình không thấy cái chữ kia, mà nhìn cái chữ kia á thì không thấy cái chữ này. Thì vậy là cái thấy của mình á, cái gọi là thấy đó thì cộng hai cái không thấy và thấy thì mới thành ra cái thấy. Thì nếu một cái sự thấy mà cộng nửa cái không thấy nửa cái thấy thì đó đâu có thành cái thấy. Vậy thấy ứng dụng được không? Ứng dụng được chưa? Vậy ngay khi thấy mà không có cái thấy thiệt. Cho nên mình đang mở cuốn sách cho mình đọc nè, mình thấy cái chữ này, đọc qua thì phải bỏ chữ này mới thấy chữ khác, phải không? Rồi bỏ chữ khác đó mới thấy thêm cái chữ khác nữa. Thì vậy cái thấy của mình là có những cái không thấy, rồi cộng đi cái thấy, rồi mới thành ra cái thấy. Cho nên ngay khi thấy đó mà không có thấy thì hơn nữa, cái thấy của mình nó rất là hạn chế. Thấy mình nó rất hạn chế. Như mình nhìn ra ngoài sự vật mình chú tâm nhìn một cái nào thì nó không thấy những cái khác, phải chưa? À, thứ hai nữa là con mắt của mình mở hết thì cho mình thấy được ở phía trước gì gì, hoặc liếc qua mình thấy được hai bên này thôi chứ ngoài sau có thấy được không? Như vậy ngay khi cái thấy của mình chứ đâu phải là thấy hết đâu, cái thấy trong hạn chế. Còn hơn nữa là nếu như con mắt của mình bị nhầm thì lúc đó còn thấy được không, thấy rõ không, nghe tùm lum phải không? Hoặc là chỉ cần một tấm giấy mỏng thôi che trước mắt mình thôi, một tấm giấy phải không, à, che trước mắt mình và còn thấy nữa không, thấy nữa không, che cái hết thấy rồi. Còn thêm nữa là phải nhờ cái đối tượng mình mới thấy, chứ không có đối tượng mình không thấy gì hết, có cái sự vật gì đó mình gọi là thấy. Còn nếu trong đêm tối thui thì mình thấy gì? À, thì quý vị thấy là nó rất là hạn chế. Còn khi mình nhắm mắt mình cũng không thấy, hoặc là mình ngất xỉu con mắt đó mình cũng không thấy, hoặc mình ngủ sai con mắt cũng không thấy. Cho nên cái thấy của mình á, mình gọi là thấy, chứ thật ra nó là từ những cái không thấy kết hợp, mà cái thấy nó rất là hạn chế, cho nên không có cái thấy thiệt, không có cái thấy thiệt. Chính vì thế mà chấp cho cái thấy cái cãi lộn nhau, phải không? Phải không? À, đứng xa xa cái nhìn đó, nói cái đó đó là nói là cái vật A, nhưng mà khi nó không phải, không phải A, cái đó là B. Rồi nó không chịu, hai người cự cãi nhau, nó tôi thấy rõ ràng vậy mà. À, rồi có khi đòi chói nổi nhau nữa, rồi khổ đau phiền não. Tại sao? Chấp vô cái thấy của mình, tưởng là mình thấy là đúng. Bây giờ nếu như không có cái thấy thật sự thì làm gì có người thấy? Quý vị thấy phải vậy không? Không có thấy thật sự thì làm sao có người thấy? Cho nên phá luôn cái người thấy, rồi phá luôn cái thời gian thấy. Làm gì có cái thời gian thấy thiệt? Giống như cái bài hôm trước, phá luôn cái sự khởi đầu của cái thấy và chấm dứt của cái thấy. Sự thấy không có thì không có cái thời gian thấy thiệt, không có con người thấy thiệt, không có cái sự khởi đầu của thấy và chấm dứt của cái thấy. Ngay khi đang thấy ra mà cũng không phải là thấy thật. Như vậy đó, thậm chí là phá luôn cái đối tượng thấy. Ngoài sự thấy và không ngoài sự thấy, người thấy không thể có riêng. Bởi lẽ không có người thấy thì làm sao có sự thấy và đối tượng thấy thấy. Sự thấy nó không có thành thật thì cái đối tượng mà mình thấy đó cũng đâu có thể. Vì vậy là phá hết, ngay cả cái đối tượng mình thấy cũng không có thể. Vì không có sự thấy và đối tượng thấy nên thức vân vân bốn pháp cũng không, và bốn chấp thủ trong các duyên làm sao mà có được. À, thức vân vân đây tức là bốn cái pháp, đó là thức, xúc, thọ và ái. Thức là như nói cái nhãn thức của mình, cái biết ở trong cái con mắt của mình, cái biết của con mắt. Ở ngoài đời kêu bằng thị giác á, cái nhận thức của con mắt. Thì có cái nhận thức của con mắt rồi có cái sự tiếp xúc với sự vật. Khi tiếp xúc sự vật rồi mình phát sinh ra cái cảm thọ, cái cảm thọ thương hoặc là cảm thọ ghét, cảm thọ vui hay là cái cảm thọ khổ, cảm thọ vừa lòng hay cảm thọ không vừa lòng. Mà nếu như cái thấy nó đã không có thật thì cái sự nhận thức của cái thấy nó đâu có thật, tiếp xúc nó cũng không có thật, rồi cái cảm thọ đó cũng đâu có thật. Mà cảm thọ không thật thì cái yêu thích hoặc là cái ghét bỏ cũng không có thật. Cho nên nó phá từ cái đầu tiên của cái sự thấy mà không thành á, thì tiếp theo ở phía sau đó là cũng không thể thành được. Cho nên cái sự nhận thức, tiếp xúc, cảm thọ và yêu hay ghét, vừa lòng hay nghịch ý cũng không có thật. Nó phá từ đầu của cái thấy. Khi mình nhìn thấy một sự vật nào đó thì mình biết rõ là cái thấy nó không thành, thì tất cả những cái ở phía sau đó nó không có thể thành tựu được. Cho nên nói đó là bốn cái sự chấp thủ trong các duyên nó cũng không có thể thành lập được. Bốn sự chấp thủ đó là nhận thức, tiếp xúc, cảm thọ và yêu hoặc là ghét. Tai mũi lưỡi thân và ý, âm thanh và người nghe vân vân, nên biết nghĩa của chúng cũng như vậy, đều cùng như trên đã nói. Thì từ con mắt đó mình tới có lỗ tai, mũi lưỡi thân ý mình suy ra cũng như vậy. Mắt như vậy rồi thì có lỗ tai hôm trước mình thành đã nói về cái nghe đó cũng vậy thôi. Đã nghe thì đâu có nghe, mà chưa nghe thì không thành nghe, mà đang nghe thì nó sanh diệt, nửa cái không nghe nửa cái nghe rồi mình phá được hết. Từ mắt tai mũi lưỡi thân ý thì người ta bước vào một cái phẩm rất là quan trọng á, phá chấp có và không. Các sự vật đều có cái tánh riêng, bởi lẽ có sức mạnh và tác dụng. Cũng như cái bình thì có cái tính của cái bình, mảnh giải thì có tính của mảnh giải. Cái tính ấy khi các điều kiện hợp lại thì sanh ra chứ. Người ta hỏi là mọi sự mọi vật ở thế gian đều có cái tính riêng biệt của nó. Chẳng hạn như cái bình thì nó có cái tính chất của nó, có cái tác dụng của nó. Hay là cái tấm vải thì nó có cái tính chất của cái tấm vải, mềm mại, cái tác dụng của nó để cho mình mặc hay mình lau chùi vân vân. Cái bình thì cái hình dáng nó như vậy, rồi nó có cái công dụng đựng nước hay là chưng bông, chưng qua chẳng hạn. Như vậy thì cái tính ấy là khi các điều kiện hợp lại thì sanh ra, phải không? Đây là phá luôn cái lý nhân duyên. Hồi trước bây giờ mình học cái lý nhân duyên, duyên khởi mình thấy giống như có thật, sự vật thì không có thật, nhưng nhân duyên thì có, cái này hợp với cái kia thành. Những cái này ngài phá luôn cái mà kết hợp. Trong các duyên mà có tự tánh thì việc đó không đúng, vì tính ấy do các duyên sinh ra thì gọi là cái có tạo tác. Trong các duyên mà có tự tính thì việc đó không đúng, vì cái tính ấy là do các duyên sinh ra thì gọi là cái có tạo tác. Chỗ này quý vị hơi khó hiểu á. Bởi vì tự tính là cái đó tự nó, cái bản chất nó là như vậy, cái tính chất của nó phải là như vậy thì mới gọi là tự tính. Rồi nó mãi mãi như vậy, tự nó có, không nhờ cái khác kết hợp lại thì mới gọi là tự tính. Còn cái này á, chẳng hạn như giờ tấm vải đó, là xuống dưới người ta phân tích, nhưng mà mình cứ nói rõ là đâu phải tự nó có tấm vải đâu, mà nó từ cái gì? Từ gì? Nhiều sợi chỉ, phải không? Nhiều cái sợi đang kết lại. Cái sợi đó phải tự nó có không? Từ cái gì? Từ gì? Bông vải, phải không? Và cái bông nó phải tự có không? Phải tự có không? Trồng, mà trồng có rồi bao nhiêu thứ nữa? Đất, rồi nước, rồi không khí, ánh sáng, mặt trời, rồi phải có người trồng. Mà cái người đó rồi phải có cha mẹ, ông bà, biết bao nhiêu thứ. Cho nên nói là nếu như nhờ những thứ đó mà nó có ra đó, mà nói nó là tự tính là cái đó không đúng. Mà nó chỉ gọi là cái có tạo tác. Có những cái nó tạo nó mới thành, chứ nó không có cái tự tính bản chất thật sự. Nếu tính của các sự vật mà do các duyên tạo ra thì có lỗi gì không? Cái ông hỏi nè, nếu như tôi nói cái chữ tự tính đó mà do các cái thứ duyên kết hợp để tạo ra cái tự tính này, vậy có lỗi không? Nếu tính ấy là cái được tạo ra thì làm sao mà có được cái nghĩa đó? Tính ấy phải là cái không được tạo ra và không cần nhờ cái khác mà làm thành. Đó, nói rất rõ. Đó là tính thì tự nó có, không do cái gì khác tạo ra hết. Chứ nói tính mà phải do những cái khác nó tạo ra, thì và nhờ những cái khác nó làm thành, thì cái đó không gọi là tính. Tính là phải là cái không được tạo ra và không cần nhờ cái khác nó làm thành. Mà nó nhờ cái khác làm thành, nó nhờ những cái khác tạo ra thì sao gọi nó là cái tự tính được? Tự tính là tự nó, cái bản chất nó như vậy, cái tính nó là như vậy, không cần những cái khác tạo ra. Nếu sự vật không có tự tính thì phải có tha tính chứ. Tha tính là cái tính chất khác, là cái tính của những cái sự vật khác, cái tính khác. Còn tự tính là cái tính của nó, tha tính là cái tính khác. Nếu sự vật không có tự tính thì làm sao có tha tính? Tự tính mà thuộc về tha tính thì cũng gọi là tha tính. À, cái chữ tha tính quý vị hơi khó hiểu, nói tiếng Việt quý vị dễ hiểu ha. Nếu sự vật không có tự tính thì làm sao có cái tính khác? À, tự tính mà thuộc về tính khác thì cũng gọi là tính khác. Khó hiểu không? Bởi vì sự vật nó, chính nó không có cái tự tính của nó thì làm sao mà có được cái tự tính khác? Tức là ý như nói nè, cái miếng vải nó không có tự tính thì bây giờ những cái sợi chỉ đó nó phải có cái tính của những sợi chỉ chứ, phải không? À, nhưng mà những sợi chỉ đó là nó cũng làm từ cái bông, phải không? Bây giờ nói vậy phải có cái tính chất của cái bông chứ, mà cái bông nó là phải tự nó làm thành không, cũng những cái khác kết hợp lại, cho nên tự bản chất của cái nó không có thì làm gì có cái tính của những cái sự vật khác nữa. Mà nếu như xuống ở dưới người ta nói thêm, nếu như mà tự tính mà nó thuộc về tha tính thì cũng gọi là tha tính luôn. Tức là tính của cái miếng vải mà nó lại thuộc về cái tính của sợi chỉ. À, thì như vậy đó, thì đó cũng là cái tính khác chứ đâu phải là cái tính chất của nó được. Tức là nói cho mình dễ hiểu tiếng Việt mình chút, tức là không có một cái tồn tại riêng biệt độc lập tự thành, mà do những cái khác nó kết hợp lại. Như vậy thì làm gì mà có một cái tự tính, cái tính của nó hay là cái tính của những cái khác. Nói chung tính là không có, một cái tồn tại tự nó là không thể có. À, bây giờ nếu như nói giờ tự tính không có rồi phải không, thì giờ chuyển qua cái không. À, nếu dùng tự tính và tha tính để phá chấp có, tức là người ta chấp ta là có cái miếng vải thiệt, có cái bình thiệt, thì giờ ngài dùng cái lý là nó không có tự tính cho nên mình phá trừ cái chấp và miếng vải thiệt, cái bình có thiệt, thì nay phải có không chứ. À, bây giờ chấp có không được thì giờ nhảy và chấp không thì giống mình không? Thì có nó không, không có có, không có giết nó sao giờ không có thì không. À, giống như ngài A Nan chỉ cái tâm vậy, nó không trong thì giờ ngoài, giờ không, ngài phá cái không luôn. Nếu cái có không thành thì cái không làm sao mà có được? Vì có cái có, khi có hoại diệt thì gọi là không. Thấy cái vỏ này sâu sắc không? Bây giờ nếu như mà cái có nó không thành thì làm sao cái không mà nó được thiết lập được? Tại vì sao? Tại vì cái có khi nó hoại diệt thì mới thành không. Bây giờ cái có không có thì làm sao nói không được? Giống như mình nói mệt quá rồi, quá mệt rồi, bắt đi làm việc quá mệt rồi, thì bây giờ cho nghỉ làm việc thì khỏe, phải không? Thì phải có cái khỏe nó sanh ra, thì cái khỏe nó sanh ra là từ nơi cái mệt. Chứ nếu giờ không có cái mệt thì lấy gì nó có cái khỏe? Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? À, giống như mình nói giờ là giàu, thiệt là giàu, thì bỗng nhiên bị phá sản, cái trở thành nghèo. Thì như vậy thì cái nghèo đó là từ đâu ra? Từ cái giàu nó ra. Từ giàu ra, thì bây giờ như vậy, cái có không thành thì cái không làm sao thiết lập được? Bởi vì cái không là từ nó không còn cái có là thì nó gọi là không. Nếu những người có định kiến về có và không, có định kiến về tự tính và tha tính, Như vậy thì họ không hiểu được cái ý nghĩa chân thật của Phật Pháp. Định kiến là nó cái kiến chấp, cái thấy cứng nhắc, chấp chặt. Có là có thể, còn không là không chơi, không có gì hết. À, hoặc là chấp chặt, có cái tự tính thực sự, hoặc là chấp chặt, có những cái tính của những cái khác. Thì như vậy là không bao giờ hiểu được cái nghĩa chân thật của Phật Pháp. Đức Phật có khả năng diệt trừ chấp có và chấp không. Như Ngài đã giáo hóa ông Ca Chiên Viên, theo lời dạy trong kinh thì nên bỏ cả chấp có và chấp không. À, ở trong kinh Sang Đà Ca Chiên Viên, Đức Phật vì ông ấy mà giảng về cái nghĩa chánh kiến, phải bỏ cả chấp có và chấp không. Cho nên cái chỗ mà có không này đó là rất là quan trọng. Người ta cứ nghĩ có đó là có thể, còn không á là không còn gì hết. Nhưng không biết rằng ngay cái có đó là thật sự không có có thể. Ngay cái không đó là thật sự không có không thể. Bây giờ nói về cái sự vật ở bên ngoài rồi mình tiến sâu vào trong cái tâm niệm rồi quý vị thấy. Bây giờ quý vị thấy chẳng hạn như cái bóng trăng ở dưới nước đó là có hay không? Đêm rằm á, mình nhìn xuống cái hồ ngoài trước á, mình thấy cái mặt trăng tròn sáng lung linh á, cái đó có hay là không?
Có cũng là có mà không, có mà không.
Thì như vậy đó, nói có cũng đúng, mà nói không cũng đúng. Thì mà nếu hai người, một người nói có, nói tôi nói có là nhất định là có, kia nói tôi nói không là nhất định không, thì sao? Thì sao? Gây gỗ, phải không? À, cãi vã, rồi phiền não, khổ đau. Tất cả pháp cũng đều giống như bóng trăng vậy nữa. Như quyển. Thấy có mà không thật có. Nó là không mà chẳng phải là không. Vậy quý vị có cái nào nó mà chắc thiệt không? Đưa thử một cái coi. Tiền để em tủ nó có chắc chưa? Có chắc vĩnh viễn không? Phải không? À, rồi cái thân mạng mình chắc không? Thấy nó có đó. À, nhưng mà giống như nãy nói đó, cái miếng giải là từ nhiều sở chỉ. Thân này cũng vậy, từ thớ thịt đốt xương, từ những cái là cơm, cháo, nước, nồi, vân vân. Cho nên có, nhưng mà không có cái chất thở. Nó rỗng không. Nhưng mà thấy, nhiều thứ thấy như không, nhưng mà nó kết hợp lại thành có. Đó là nói cái sự vật ở bên ngoài, nhưng mà nói ở trong cái tâm niệm của mình á, là mình á, vượt lên trên có không. Vượt lên trên có không. Cho nên Bồ Tát á, đi vào có mà không có thấy thở, ở trong không cũng không có dính. Phàm phu á thì á chấp vào có, mà hàng nhị thừa đó lại vướng nơi không. Bồ Tát trung đạo đệ nhất nghĩa đế đó, là vượt lên trên không có. Chẳng hạn như giờ đó, bây giờ chúng sanh mình thấy gì cũng có thiệt, có thiệt hết. Mình thiệt, đồ vật thiệt, nhà cửa thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Thấy có, rồi tới chừng cái có nó tan hoại thì lúc đó là sao? Hay sao? Khổ đau, phải không? Lúc đó mới thấy là không, lúc không thấy trễ quá rồi. Khổ đau, phiền não. Tới lúc mà tan là lúc đó mới thấy là không. Chứ còn ngay lúc có ra không thấy được cái tính chất không của nó. Không thấy được cái không tự tánh như nãy nói. Còn hàng nhị thừa sinh văn á thì thấy tất cả đều không, không hết. Cho nên an trụ vô cái tâm tịch lặng, một mình được an lạc rồi xong. Ai làm gì làm không, không có thể. Thì Bồ Tát vượt lên trên có không, tức thấy giống như cái bóng trăng dưới nước. À, tuy không có thể mà chúng sanh đau khổ, tuy là giấc mộng đó, Nhưng mà chúng sanh á, sợ hãi. Mà thấy người kế bên mình nằm mộng, họ sắp sửa bị xe tông vô, họ la lên quá cỡ. À, hoặc là họ thấy họ sắp sửa lọt xuống vực thẳm, họ kêu gào lên, mình nằm kế bên. Mình sao? Mình để họ kêu kệ hay là mình dỗ họ thức dậy, họ tỉnh dậy, cho họ hết sợ. Mình có đánh thức không hay kệ họ? Đánh thức phải không? Tại sao mình đánh thức vậy? Biết là mộng, không thiệt, nhưng ta đang sợ hãi. Ta đang rất là hoảng sợ, ta đang rất là lo lắng. Nên Bồ Tát thương chúng sanh này vậy. Thì chứng được cái trí huệ bát nhã ba la mật, thấy rõ như bóng trăng với nước, nhưng mà lăn xả vào cuộc đời để lợi lạc chúng sanh. Không có bỏ một cái hạnh lành nhỏ, không có bỏ một cái phước mà bé ti để lợi lạc, tại vì chúng sanh đang khổ. Giống như mình thấy người đó nằm chiêm bao ác mộng, mình cũng dỗ cho họ thức dậy. Không, giả, chiêm bao đâu có thiệt, nhưng mà ta khổ. Người ta khổ. Mình bây giờ chưa được như Bồ Tát, nhưng phải học. Ngay trong cái có, đừng kẹt vô có. Ở lại cái không, cũng chớ cái dính mắt vào không. Trụ lại cái tâm tĩnh lặng, soi rõ ràng. Không có mê. Ngài tiến thêm một bước nữa để phân tích cho chúng ta thấy rõ được cái mà không có tự tính của dạng vật. Nếu sự vật thật có định tính thì sao không thể đổi khác? Nếu định tính mà có tướng đổi khác thì việc đó dứt khoát không đúng. Nếu như mọi sự vật nó có cái tính nhất định, nó có cái tính cố định, gọi là định tính, và cái bản tính nó phải như vậy, thì về sau tại sao nó lại đổi khác? Nếu mà nó có tính cố định như vậy là nó phải như vậy hoài. Chứ cái người đó trẻ, đẹp thì phải như vậy hoài, chứ tại sao thời gian sau nó đổi thành già, xấu? Nếu mà đổi thành già, xấu thì nó đâu có cái định tính, là cái tính nhất định. Cái tính cố định không có. Không một cái tính là nhất định mà nó thay đổi. Nếu định tính mà có cái tướng đổi khác thì việc đó dứt khoát không có đúng. Nếu mà nó có cái tính nhất định thì làm sao nó lại có cái sự thay đổi như vậy? Chứng tỏ là nó không có cái tính cố định, không có cái tính nhất định, nó không có tự tính, nó không có thiệt. Tất cả pháp đều như vậy. Nếu sự vật thật có tự tính thì làm sao có thể đổi khác? Mà nếu sự vật thật không có tự tính thì tại sao lại đổi khác? Cái chỗ này tiến một bước nữa để phân tích cho mình thấy như quyển luôn. Nếu sự vật thật có tự tính á, thì nó đâu có đổi khác. Rồi mình hiểu được cái ý rồi đó. Bây giờ cái ý này khó nè. Nếu sự vật thật không có tự tính thì tại sao lại đổi khác? Nếu không có tự tính thì nó không có luôn, chứ làm sao nó đổi? Đổi là nó đâu phải là không có. Cho nên nói có cũng không được, nó không cũng không được. Nếu nó không có tự tính thì làm gì nó có được cái đổi? Không có là nó không có luôn. Mà nếu có đổi thì đâu thể nói là không. Như vậy đó, cho nên nó không phải không mà cũng không phải có. Nếu có thì nó phải y như vậy hoài, không đổi mới gọi là có thiệt tự tính. Còn nếu không thì nó không có cái gì hết. Phải không? Mà cái này nó đổi khác, tức là nó không phải không, mà nó cũng không phải là có. À, hiểu chỗ này chưa? Chỗ này hiểu chưa? Có không? Cho nên á, quyết định có là chấp thường, mà quyết định không là chấp đoạn. Do vậy người có trí huệ không nên chấp có và chấp không. Mình cho cái đó quyết định, tức là chắc chắn là có đó, là người đó chấp thường. Có là phải có hoài như vậy. Còn quyết định không làm chấp đoạn, tức là không có gì hết. Đoạn diệt, chết rồi là hết. Đó là chấp đoạn diệt, là lọt xuống địa ngục như tên bắn đó. Quyết định là có đó, nhưng người thế gian hay bị rơi vô hai cái thái cực chấp, hai cái gọi là kiến chấp. Một á là chấp có thường, là chết rồi mai mốt á, trong phim tàu hay nói đó, 20 năm sau cũng trở thành trang hảo hán, cứ việc chuẩn bị chết rồi cái họ nói một câu, 20 năm sau vẫn là trang hảo hán, là họ chấp thường, là chết rồi người trở lại làm người, Vật trở lại làm vật, đó là tự nhiên vậy, đó là chấp thường à. Còn chấp đoạn á, chết rồi hết, khỏi cần lo tính gì cho, cứ việc hưởng thụ, cứ làm hung ác thì chết rồi đâu còn gì nữa đâu, đó là chấp đoạn. Do vậy cái người có trí huệ không nên chấp có và chấp không. Tại sao vậy? Tại vì đâu phải là người để làm người đâu, sáu nẻo luân hồi, xoay cuồng trong ba đường ác. Rồi phải chết rồi là hết trong nghiệp thức dẫn dắt đi thọ sanh. Đó. Như vậy đó là chúng ta thấy rõ được hai cái phần Ngài nói cho chúng ta đó. Thứ nhất á, là cái phẩm nói về sáu căn. Thì chúng ta thấy à, con mắt và cái thấy của mình. Lâu nay mình nghĩ mình thấy là thấy. Thấy là thấy thiệt. Bữa nay Ngài cho mình thấy đó, không có cái thấy thiệt. Không có cái thấy thiệt. Không có cái nghe thiệt. Mà không có một cái đó là ngửi thiệt hay là cái vị thiệt. Rồi nhất là những cái ý nghề niệm ở trong lòng mình. Cũng không có cái lẽ thật. Ý niệm trong lòng mình phân tích về sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, ý trong lòng mình, nhận thức cũng vậy. Tự mình hiểu một cái rồi mình suy ra năm cái kia. Tự mình lấy cái trí mình quán chiếu, à phải quán chiếu mới được á. Phải nghiền ngẫm mới được chứ không phải nghe gì rồi xong rồi về nhớ lại thôi mất tiêu hết rồi, không có sử dụng được. Ngồi yên cho lại mình soi xét. Không có sáu căn, sáu trần, sáu thức đều rỗng không, không có cái tự tính. Chẳng những bản chất nó không có cái tự tính đó, mà những cái khác cũng không có tự tính luôn. Cho nên gọi là không tự tính mà không tha tính. Những cái khác cũng không luôn. Phá vỡ được sáu căn, sáu trần, sáu thức là bệnh hết chấp à. Rồi sau đó dẹp cho mình luôn cái chỗ mà có và không. Trước nay cứ nghĩ có là có thiệt, còn không là không chơi. Chỉ chúng ta thấy các pháp như quyển. Nếu mà sự vật mà có thật sự là có thật, cái tự tính của nó thật sự đó, thì á cái cuốn sách này nó không có cũ như vậy đâu, nó đâu có xuất ra như vậy, phải không? Rồi nó mực thì nó đâu có bị mà lem mà nó rớt ra như vậy đâu, chóc ra như vậy đâu, phải không? Nếu mà có tự tính thì cuốn sách này từ lúc mình thành á mới mua cho tới bây giờ đó là 10 năm nó còn y nguyên vậy hoài, nó mới hoài vậy đó. Thì nó mới có tự tính, phải không? Mà giờ nó không phải vậy, nó đổi cho nên nó không có tự tính à. Như vậy là nó không phải có, nhưng mà nó cũng không phải không, không phải không, không phải không. Nếu không thì đâu có cuốn sách à, nó biến đổi. Như vậy là cũng không chấp có mà không chấp không, các pháp nó như quyển. Quyển quá, chẳng kẻ có mà chẳng có dướng vào không. Tuy như quyển mà chúng sanh đang đau khổ, mọi người ở trong cái sự mê lầm, ở trong cái rối loạn, ở trong cái đau thương, mình học Phật phải đem cái trí huệ chẳng những tự tu cho mình mà còn á là giúp người gỡ rối, giúp người tháo mở, giúp cho người à được sáng tỏ. Đó là cái đạo lý trí huệ từ bi, bi trí song dẫn của Phật giáo. À, lại mình lại người khắp tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô